Như tôi đã đề cập đến trong tuần vừa qua, ấy là Chủ nhật hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu loạt bài nói về chủ đề công nghệ và truyền thông xã hội. Tôi phải nói thật rằng, việc chuẩn bị bài học này là cái điều không hề dễ, bởi vì đây là một vấn đề phức tạp. Nó phức tạp không phải là bởi vì lời của Chúa không có nói nhiều vấn đề này, nhưng mà lời của Chúa nói quá nhiều về vấn đề này. Có quá nhiều điều để làm sao để sắp xếp cho cái bài học cho nó có thể đạt được cái kết quả tốt nhất. Thông thường khi mỗi lần soạn bài thì ngay lúc bắt đầu tôi đã biết cái phần kết thúc của mình sẽ là như thế nào. Tuy nhiên đối với những loạt bài như thế này thì tôi vẫn phải đối diện với vấn đề khó khăn để làm sao để sắp xếp nó. Do vậy mà tôi rất cảm ơn mọi người nếu như mọi người dành thời gian cầu nguyện cho tôi. Cái điều mà tôi nhận được những phản hồi từ nhiều người ấy là mọi người mong đợi để được nghe những bài học như thế này. Tuy nhiên đối với một số người, sau khi được nghe về chủ đề này thì có lẽ sẽ nghĩ rằng sau khi học được về những gì trong loạt bài này thì nó có thể ứng dụng gì được trong cuộc sống của tôi đây. Tôi muốn đề cập đến việc mà cho mọi người biết rằng cái vấn đề truyền thông hay là truyền thông xã hội đó là một cái vấn đề nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Cho dù nó chỉ mới xuất hiện trong vòng khoảng 15 năm nay thôi, tuy nhiên cái vấn đề này là cái vấn đề nó ảnh hưởng tới rất là nhiều quốc gia, nhiều chính phủ và ngay cả những nền kinh tế nữa. Nó ảnh hưởng tới cái nền văn hóa mà chúng ta đang sống và ảnh hưởng ngay cả gia đình của mình nữa. Cho dù chúng ta có nhận ra hay không, điều tôi muốn cho mọi người biết rằng nó có ảnh hưởng rất là lớn đối với chúng ta. Cho dù tôi không có cái account của Facebook, nhưng mà những vấn đề trong Facebook nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi rất là nhiều. Nếu mọi người không tin về cái điều đó, đó thì hy vọng rằng khi kết thúc vào hôm nay mọi người sẽ nhận ra. Dĩ nhiên khi chúng ta nhìn xem những điều gì được ghi lại trong lời của Chúa thì luôn luôn chúng ta có được những bài học để áp dụng. Đấy là Đức Chúa Trời, Ngài đã biết chúng ta và Ngài biết chúng ta đang làm gì. Do vậy mà nếu như chúng ta đến đây để muốn tìm biết được những gì mà Ngài dạy dỗ chúng ta, và nếu chúng ta muốn được thay đổi thì Ngài sẽ thay đổi tâm trí chúng ta. Trước hết tôi muốn cho một vài cái định nghĩa về một số cái thành ngữ ở đây. Một số thành ngữ hay là một số cái từ vựng ở đây đó, thì trước hết nói về cái truyền thông đó, thì truyền thông có thể được định nghĩa nó là một cái loại để dùng để giao tiếp, để truyền đạt thông tin. Sách vở cũng là một cái loại truyền thông. Tạp chí cũng là một loại truyền thông. Báo cũng là một loại truyền thông. Phim ảnh cũng là truyền thông. DVD cũng là truyền thông. Internet cũng là truyền thông. Chúng ta sử dụng điện thoại của mình, sử dụng tablet của mình, sử dụng TV, sử dụng những cái gì đó là chúng ta đang tìm cách để tiếp cận với lại truyền thông. Truyền thông là những điều gì đó mà chúng ta thấy, chúng ta nghe. Phải nói những điều đó để khi nào tôi dùng cái chữ truyền thông thì mọi người hiểu cái ý tôi muốn nói gì. Nếu như truyền thông được định nghĩa là như vậy thì truyền thông xã hội nghĩa là gì? Truyền thông xã hội là một cái loại truyền thông mà nó cho phép con người, những người sử dụng nó đó, có thể trở thành những người có thể làm ra nó. Như vậy, cái việc mà gọi là truyền thông xã hội có nghĩa là nó cho phép cái người mà sử dụng nó, tạo nên nó đó, có cơ hội để mà liên lạc, nói chuyện với nhau về những vấn đề đó. Mitchell, anh tò mò muốn biết rằng đó là đối với người Việt Nam thì như thế nào? Tuy nhiên đối với người Mỹ đó, trong những gì mà anh biết trong suốt cuộc sống của anh, và anh nghĩ rằng ngày nào anh còn sống đó, thì cái việc mà giơ một ngón tay cái lên như vậy đó, nó có cái ý nghĩa của nó. Câu hỏi được đặt ra là đối với người Việt Nam đó, là mọi người biết được cái ý nghĩa của cái nó đến từ đâu, hay là cũng đến từ cái truyền thông mà biết được? Từ lâu lắm rồi, đối với người Mỹ đó, cái việc mà đưa một ngón tay cái lên như vậy đó thì có nghĩa là ô, làm việc tốt lắm, hoặc là tôi đồng ý, hoặc là tất cả những gì đó mà mình tán thành. Và dĩ nhiên ngược cái ngón tay cái xuống có nghĩa là tôi không thích, tôi không đồng ý, tôi không tán thành. Cho nên tôi muốn hỏi rằng cái người Việt của mình biết được cái ý nghĩa này từ lúc nào, hay là chỉ từ khi mà có cơ hội tiếp xúc với lại truyền thông thì lúc đó mới biết được cái ý nghĩa đó. Theo mọi người nghĩ thì một cái số nền tảng truyền thông xã hội á, nó bao gồm những gì? Mọi người có thể liệt kê thử xem. Instagram, Twitter, TikTok, CC Zalo. Thực ra thì nguyên thủy đó, WhatsApp hay là Zalo hay là Zalo gì đó được tạo nên chỉ là để người ta trao đổi những cái tin nhắn với nhau thôi. Tuy nhiên càng ngày thì người ta phát triển cái đó trở thành những cái chỗ mà có thể chia sẻ thông tin hình ảnh rồi. Cho nên ra trở thành truyền thông là như vậy. Hai cái nền tảng truyền thông xã hội rất là lớn mà mọi người chưa đề cập đến ấy là thứ nhất là YouTube, thứ hai là Facebook. Thực ra thì lúc ban đầu YouTube nó chỉ là một cái nơi để mà người ta đăng lên những cái gì đó mà người ta muốn tải về, upload nó lên để cho mọi người biết được. Tuy nhiên càng về sau đó thì người ta càng thấy rằng với cái nền tảng truyền thông xã hội đó, nhiều người trao đổi đó thì người ta cho mở rộng ra thành cái việc là mỗi người có thể tải lên những cái gì đó mình muốn đăng rồi để rồi cho người ta có cơ hội người ta xem, chẳng những vậy thôi, người ta có thể đưa ra lời bình luận thích hay là không thích, hay là nhiều cái lời tin nhắn hoặc là trao đổi ở đó. Mọi người có biết rằng cái tỷ lệ của những người sử dụng YouTube là đại đa số đó là đàn ông. Bởi vì phương tiện truyền thông xã hội của YouTube, cái nền tảng dựa vào đó thì chủ yếu là về những hình ảnh, video, chứ ít có những cái vấn đề mà trao đổi, do vậy mà nó hấp dẫn người đàn ông. Thì phụ nữ thì nói chung thì thích về những cái nền tảng mà trao đổi nhiều hơn. Vào năm 2022 thì cái số lượng của người sử dụng YouTube lên tới 4.7 tỷ người. 4.7 tỷ người tương đương với 60% của tổng dân số trên toàn thế giới. Khi mà nói về tổng dân số trên toàn thế giới thì chúng ta đã bao gồm cả trẻ con và những người không có cơ hội để tiếp cận với Internet. Tuy nhiên, đối với những ai mà có cơ hội đó thì 94% có cơ hội tiếp xúc với lại truyền thông xã hội. Và đối với cái công ty đó mà họ thu lại được cái tổng cái ngân sách của họ đó, là hàng năm đó, lên tới hàng tỷ đô la. Gần như là tất cả những người có mặt ở trong phòng nhóm của chúng ta hôm nay không hề cho một cái công ty này có một đồng nào, đúng không? Đối với chúng ta thì phần lớn những cái dịch vụ mà chúng ta được xem đó, nó đều là miễn phí hết. Nhưng mà Mitchell nói rằng cho dù chúng ta không có trả một đồng nào cho cái công ty truyền thông xã hội đó hết, nhưng mà tôi nói cho mọi người biết rằng chúng ta đều phải trả một cái giá nào đó. Và coi như phần lớn là cái giá mà chúng ta phải trả đó, nó lớn hơn rất là nhiều so với cái giá mà chúng ta muốn trả. Và họ quá giỏi để làm cho chúng ta phải trả giá mà trả giá bằng cái sự tự nguyện. Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, tôi muốn cho mọi người biết một số câu kinh thánh để dùng đó làm cái sự hướng dẫn của chúng ta khi mà chúng ta tiếp tục học. Trước hết, câu kinh thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31 dạy rằng: vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Câu thứ hai là ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 12 nói rằng: tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không làm nô lệ cho bất cứ điều gì. Nếu chúng ta biết về lịch sử của Hội Thánh thì mình sẽ không ngạc nhiên khi mà hai câu kinh thánh vừa được nghe đến từ lá thư mà sứ đồ Phao-lô gửi cho Thánh Cô-rinh-tô. Đây là lá thư thứ nhất. Không giống như những lá thư khác ở trong Kinh Thánh Tân Ước được ghi lại, cả hai lá thư gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô đều mang tính chất về cái sự việc sửa dạy. Nếu ai muốn biết rõ cái tình hình hội thánh của Corinto thời bấy giờ như thế nào thì hãy về đọc để chúng ta có thể thấy được những gì mà sứ đồ Phaolô đề cập đến. Tuy nhiên, nếu để tóm lược lại một cái câu để diễn tả lại tình hình hội thánh thời bấy giờ đó thì có thể nói rằng hội thánh Corinto thời điểm đó họ gần giống như là thế gian vậy. Tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta nhìn xung quanh mình, cái xã hội mà chúng ta đang sống đó, dễ lắm mà chúng ta nhìn thấy những điều gian ác xảy ra thì mình nói rằng đây là những điều không thể tin được và mình nghĩ rằng đó là những điều mà nó chỉ xảy ra trong thời đại của chúng ta mà thôi. Khi chúng ta đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ được cho biết rằng nói về tấm lòng của con người và tội lỗi đó thì chẳng có gì mới với ánh mặt trời này cả. Trong cái thời điểm mà sứ đồ Phaolô viết thư cho hội thánh Corinto này, đây là một thời điểm mà đế quốc La Mã đang bành trướng và đây là một cái khoảng thời gian mà cái sự gian ác và những cái vấn đề suy đồi đạo đức là rất là nghiêm trọng. Có một nơi ở trên đất nước Hoa Kỳ đó được mệnh danh là thành phố tội lỗi. Đến nỗi mà có một câu nói rằng hễ mà ai tới đây đó ha thì nhìn thấy biết được rồi đó thì hãy để nó ở đó chứ đừng có đem đi đâu khác nữa. Ý muốn nói rằng đó là những điều mà mọi người có thể kinh nghiệm mà thấy được ở đó là những cái điều rất là đáng xấu hổ và không muốn cho ai biết được cả. Và cái thành phố đó, đó là cái thành phố tên là Las Vegas. Nó cũng giống như là cái thành phố Corinto mà thời sứ đồ Phaolô viết lá thư này. Đến nỗi mà ngày xưa nếu như có một ai đó mà sống một đời sống xa đọa, trụy lạc đó, thì họ sẽ ví cái người đó là có một đời sống giống như là người ở thành Corinto vậy. Tôi muốn nói điều này để cho mọi người biết rằng nếu như chúng ta nhìn thấy được những cái điều tội lỗi gian ác xảy ra xung quanh chúng ta thì đừng bao giờ nghĩ rằng ô mình là những cơ đốc nhân đầu tiên mà phải đối diện với hoàn cảnh này. Thực ra thì trước chúng ta đã có rất là nhiều cơ đốc nhân đã phải đối diện với những vấn đề mà chúng ta đã đối diện, thậm chí còn tệ hại hơn nữa. Và cũng một câu kinh thánh nữa, cũng đến từ sứ đồ Phaolô, được ghi lại trong Roma chương 12 câu 2. Tôi hy vọng rằng đây là câu kinh thánh quen thuộc với nhiều người. Phaolô nói rằng, đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Như vậy, tôi muốn cho mọi người hiểu được trong ngày hôm nay về cái vấn đề tiêu thụ truyền thông là như thế nào. Theo thống kê cho biết, cái số lượng tiêu thụ truyền thông của con người ngày hôm nay đó thật là không thể tin được. Bởi vì chúng ta không cần phải đi đâu xa để mà có cơ hội tiếp xúc với truyền thông cả. Ngay nó nằm ngay trong túi quần, túi áo của chúng ta. Bởi vì qua cái phone của chúng ta, chúng ta có thể tiếp cận với nó được. Cho nên nếu ngoại trừ những lúc nào đó mà chúng ta đi ngủ hay là chúng ta ăn thì chúng ta đều có cái cơ hội để chúng ta tiếp cận và có thể tiêu thụ những cái gì đó mà truyền thông mang lại cho chúng ta. Cách đây khoảng 50 năm đó thì để chứng kiến những cái lời xúc phạm đến với Đức Chúa Trời hoặc là những cái cảnh mà trần truồng không có tốt đó thì người đó buộc lòng phải đến để mà xem mà ở trong những cái phim ảnh này kia. Nhưng mà ngày hôm nay thì không phải như vậy. Chúng ta có cơ hội để chúng ta tiếp cận đó qua cái phương tiện truyền thông. Như vậy, lời của Đức Chúa Trời nói gì về vấn đề này? Tôi tìm kiếm rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh mà không thấy chỗ nào trong Kinh Thánh đề cập đến cái chữ Facebook đó. Không có thấy chỗ nào để Facebook thứ hai, chương thứ hai nằm ở đâu cả. Như vậy mà khi đối diện với những vấn đề mà không được ghi lại trong thánh một cách cụ thể đó, thì chúng ta làm gì đây? Đối với những vấn đề như vậy thì điều chúng ta có thể làm ấy là mình áp dụng những cái nguyên tắc mà Kinh Thánh đặt ra để sử dụng nó cho cuộc sống của mình. Và tôi muốn đưa nhanh cho mọi người thấy có 8 cái câu thử nghiệm để cho chúng ta có thể tự đặt vấn đề để tự hỏi mình coi mình như thế nào và có thể áp dụng cho tất cả một khía cạnh. Tuy nhiên hôm nay chúng ta chỉ nói về phương diện truyền thông mà thôi. Như vậy mà không kể bất cứ cái vấn đề nào, cái khía cạnh nào mà chúng ta đối diện. Đây là những cái nguyên tắc mà chúng ta có thể dùng để áp dụng trong cuộc sống của mình khi mà đối diện với vấn đề đó. Thứ nhất, có cái sự vinh hiển nào dành cho Đức Chúa Trời ở trong vấn đề đó hay không? Điều này chúng ta đã được nghe qua câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31 là anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Hay nói khác hơn, đưa một ví dụ là nếu chúng ta có thể chụp ảnh mà tự mình chụp đó ha, rồi đăng lên Facebook trong suốt 24 giờ một ngày đó, cái điều đó có làm vinh hiển danh Chúa không vậy? Và đó là câu hỏi mà chúng ta cần nên tự hỏi. Nếu như ngoài đó không có phải là cái người mà thích tự chụp hình đăng lên đó, thì cái nguyên tắc này cũng có thể áp dụng. Mình tự hỏi rằng chúng ta tiếp cận với lại cái truyền thông xã hội đó đến mức độ nào. Tôi có thể có một cái kiểm tra để biết được bao nhiêu người ở đây là những người chuyên nghiệp trong vấn đề mà tự chụp ảnh mình. Cái bài kiểm tra đó dễ lắm. Tôi sẽ thử ai đó mà đưa cái cánh tay phải ra xa mức độ nào, và ngay khi cánh tay phải được đưa ra đó thì cánh tay trái sẽ đưa lên hình hai ngón tay, đưa lên hình chữ V, đúng không? Cái mặt nó nhẽn miệng cười. Như vậy thì câu hỏi chúng ta được nên đặt ra ấy là cái phương tiện truyền thông mà chúng ta đang tiếp cận đó, nó có phải là điều mà chúng ta nên đọc, nên nghe, nên xem hay không? Nó có đem sự vinh hiển của Chúa hay không? Thứ hai, nó có làm buồn lòng Chúa Thánh Linh hay không? Ê-phê-sô chương 4 câu 30 dạy rằng anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Như vậy, liệu rằng nếu mà có một ai đó ngồi xem suốt một loạt phim ảnh có cái tên là Game of Thrones gì đó ha, mà chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta không làm buồn lòng Đức Thánh Linh không? Đó chỉ là những cái ví dụ mà tôi đặt ra mà thôi. Chúng ta có thể điền vào chỗ trống của những cái show truyền hình hay là những cái phim hay là bất cứ cái gì đó mà chúng ta tiếp cận đó. Chúng ta phải đặt câu hỏi cho vấn đề đó. Và rồi những câu hỏi sau đây sẽ khó hơn nữa. Câu thứ ba ấy là chúng ta có đang sử dụng thì giờ một cách tốt nhất không? Ê-phê-sô chương 5 câu 16 nói rằng hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Dựa vào thống kê phân tích trong năm nay đó, trung bình mỗi một người dành ra 2 tiếng rưỡi đồng hồ một ngày để tiếp cận với lại truyền thông xã hội. Điều đó có nghĩa là 75 giờ một tháng và 1,000 a year, 1,000 giờ trong một năm. Cái thống kê đó đó cho biết là cái tỷ lệ trung bình mà thôi. Tuy nhiên, nếu mà cái độ tuổi càng trẻ chừng nào đó, thì cái số thời gian dành cho điều đó, đó nó càng nhiều chừng đấy. Như vậy, thì cái câu hỏi là liệu rằng chúng ta có sử dụng thì giờ một cách tốt nhất hay không đó, đó là một cái câu hỏi khó hơn. Và làm thế nào để chúng ta áp dụng ở đây? Thứ tư, nó có làm đẹp lòng Chúa hay không? Tác giả Hebrew nói trong sách Hebrew chương 11 câu 5 rằng bởi đức tin Hê-nốc được cất lên và không trải qua sự chết. Người ta không thấy ông nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp ông lên. Bởi trước khi được tiếp lên, ông được chứng nhận là đã sống hài lòng Đức Chúa Trời. Như vậy, điều gì chúng ta làm mà để cho Chúa hài lòng đây? Những cái âm nhạc mà chúng ta nghe trong cái tai phone của mình đó, ở trong cái bất cứ một cái gì đó ha, mà chúng ta nghe mỗi ngày đó, liệu rằng nếu như Chúa Giêsu ngồi kế bên chúng ta mà Ngài cùng nghe đó, thì Ngài có hài lòng không vậy? Như vậy thì cái câu hỏi mà những gì mà chúng ta làm đó có làm hài lòng Chúa hay không đó, thì nó bao gồm một cái câu hỏi mà chưa được hỏi ở đây. Cái câu hỏi là liệu rằng người khác có làm điều đó không? Chúng ta cũng không có hỏi rằng những người làm việc chung với mình hay là những người bạn của mình có làm điều đó không? Chúng ta cũng không có bị hỏi rằng có cái điều gì mà gây tổn hại trong vấn đề đó không? Nhưng mà cái câu hỏi khó hơn ấy là chúng ta phải trả lời ấy là nó có làm hài lòng Chúa hay không? Và câu hỏi thứ năm ấy là nếu như Chúa Giêsu Ngài vẫn còn sống ở trên đất thì liệu rằng Ngài có làm điều đó không? Trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 1, Phao-lô nói rằng hãy noi gương tôi như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy. Câu hỏi thứ 6, nó có thuộc về thế gian hay không vậy? Sứ đồ Giăng nói trong thơ thứ nhất của sách Giăng chương 2 câu 15 và 16 như thế này: chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Như vậy qua hai câu kinh thánh này, Sứ đồ Giăng ông đã liệt kê những cái điều mà chúng ta cần biết nó thuộc về thế gian. Do vậy, khi mà chúng ta tiếp cận với những phương tiện truyền thông xã hội, mà nếu như nó thuộc về những gì mà được liệt kê ra đây, thì đó là một cái lá cờ đỏ, một cái điểm báo động để chúng ta cần phải cẩn thận. Còn kế tiếp, liệu rằng nó có làm gương hay là nó có gây dựng những người anh em của chúng ta hay không? Timôthê nhất chương 4 câu 12, Phao-lô dạy Timôthê rằng đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. Như vậy thì những cái vấn đề là chẳng hạn như đi đến những quán bar hay là xem những phim ảnh, tiếp cận với truyền thông trên TV, trên phim ảnh, vân vân. Đó là những cái vấn đề thuộc về cái lương tâm của mình. Do vậy mà câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra ở đây là liệu rằng hành động của chúng ta nó giúp cho những người anh em của mình được khích lệ, được gây dựng hay là nó làm tổn hại anh em của mình vậy? Và câu hỏi thứ 8, hay là đối với cái thế giới xung quanh chúng ta đó, bên ngoài chúng ta đó, họ cảm nhận như thế nào? Mọi người còn nhớ khi mà tiên tri Na-thang đến để quở trách David về tội lỗi của ông, thì câu tiên tri Na-thang nói với David là gì? Mọi người còn nhớ không? Câu mà tiên tri Na-thang đã quở trách David một cách nặng nề sau khi ông phạm tội, ấy là ông nói David, bởi vì cái việc làm tồi tệ của David mà kẻ thù đã có cái cơ hội để nói những cái lời xúc phạm. Như vậy liệu rằng người hàng xóm của mình á, có mong đợi chúng ta là những người tin Chúa cũng xem những cái chương trình giống như họ xem không? Để rồi sang ngày hôm sau khi chúng ta chia sẻ với họ về Chúa thì họ sẽ nói là ô, thì tôi thấy anh cũng đâu khác gì hơn tôi đâu. Mọi người có biết được cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời khác với tiêu chuẩn của thế gian là như thế nào không? Mọi người khi nghe đến cái nguyên tắc thứ 8 mà tôi vừa nói thì có thể nghĩ rằng ồ, chúng ta cần phải nên quan tâm tới những người khác nghĩ cái gì. Thật sự nó không phải như vậy. Thế gian dạy chúng ta là chúng ta phải nên quan tâm tới những gì mà người xung quanh chúng ta quan tâm. Nhưng mà đối với chúng ta không có cần quan tâm tới người xung quanh nghĩ cái gì về chúng ta. Chúng ta phải nên quan tâm họ nghĩ gì về Đức Chúa Trời của chúng ta. Cái vấn đề mà tiên tri Na-thang quở trách David đó, là David đã cho kẻ thù có cái cơ hội để phạm thượng. Đó. Không phải là phạm thượng nói xấu David mà là phạm thượng với Đức Chúa Trời là đấng mà David thờ phượng. Và đó là những câu hỏi mà chúng ta nên tự vấn mình. Và đó là giống như là một cái lược để chúng ta có thể dùng, để chúng ta áp dụng. Ngày hôm nay chúng ta có thể có cái cơ hội để chúng ta tiếp cận với rất là nhiều cái nền tảng truyền thông xã hội từ các công ty. Chúng ta có thể liệt kê ra Netflix, iTunes. Cái điểm chính ở đây ấy là chúng ta không cần thiết phải đi đâu cả. Ngày hôm nay có quá nhiều sự chọn lựa cho chúng ta. Chúng ta có thể chọn lựa bất cứ cái gì đó mà chúng ta có thể có được. Nó luôn luôn có sẵn cho chúng ta. Do vậy mà khi nói về cái vấn đề cái việc mà chúng ta tiêu thụ hay chúng ta tiếp cận với truyền thông nó là như thế nào đó, thì có bốn cái nội dung mà tôi muốn mọi người quan tâm. Thứ nhất là cái nội dung nào mà chúng ta cần phải quan tâm đây. Ngày hôm nay những phương tiện truyền thông cho chúng ta thấy rằng những cái nếu mà không nói một cách rõ ràng đó thì nó cũng luôn luôn có mang cái hơi hướng của cái việc mà thiếu chung thủy, những cái cảnh mà trần truồng hay là những cái điều mà không trong sạch, những cái lời nói, những cái lời chửi thề, những cái nào là sự hành hung, những cái lời phạm thượng. Có phải chăng đó là những cái điều mà chúng ta là những người theo Chúa, những cơ đốc nhân, có nên để cho tâm trí của mình bị đầy những cái thứ đó không? Trong sách Tiết chương 2 câu 11 đến câu 15 ghi lại như sau. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. Ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. Đang khi chờ đợi niềm hy vọng, phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tinh luyện chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành. Con hãy dạy những điều đó, lấy uy quyền mà khuyên nhủ và quở trách. Đừng để một ai khinh dễ con. Chúng ta còn nhớ Matthew chương thứ 6 câu 22 và 23 Đức Chúa Giêsu đã nói gì không? Ngài nói rằng mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng. Nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào? Như vậy đôi mắt của chúng ta nó là cái cổng để đi đến tâm trí của mình. Do vậy mà nếu như chúng ta có chủ ý để chúng ta sống một đời sống được biệt riêng ra cho Chúa, chúng ta phải cẩn thận về những gì mà chúng ta xem. Job nói trong sách Job chương 31 câu 1 rằng tôi đã lập giao ước với mắt tôi, làm sao tôi còn dám nhìn một trinh nữ. Trong một cái bài hát tựa đề là Casting Crown, có một cái câu nói rằng hãy cẩn thận về cái đôi mắt nhỏ bé của mình, về những gì mà nó nhìn thấy. Và rất là thú vị khi mà trong câu 2 của cái bài hát đó nói rằng nếu là một cái nhìn thứ hai thì nó sẽ cột chặt tay của mình lại. Và rồi cái bóng tối nó sẽ cầm dây và dắt đi. Do vậy mà trong câu 31, trong chương 31 câu 1 mà ông Job ông vừa nói đó, thì cái việc mà ông nói là cái chữ nhìn mà ông nói ở đây không phải là cái việc mà là ông nhìn thấy một cái người con gái đẹp nào đó, nhưng mà đây là một cái nhìn quan tâm, một cái sự quan sát. Tôi muốn nhấn mạnh đến đối với người đàn ông đặc biệt đó, thì cái nhìn đó nó có ảnh hưởng quan trọng lớn là dường nào. Tôi muốn cho mọi người có một cái nhận thức rõ ràng về cái nhìn đó nó có quan trọng biết là dường nào đối với đàn ông, và nó cũng là một cái sự dạy dỗ nhắc nhở đối với những người phụ nữ. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, hy vọng rằng mọi người không có ngạc nhiên hay là đối với người đàn ông đó ha, là họ luôn luôn nhận ra là có một cái người phụ nữ đẹp nào đó. Muốn cho nói rằng ngay cả những người đàn ông mà đi ra trong những cái mall đó ha, có đến nào mà có thể nhận ra những người phụ nữ đẹp, nhưng mà thật ra nó là con mannequin thôi chứ không phải là một người thật. Mọi người cười nhưng mà chắc chắn là những người đàn ông sẽ nói là đúng rồi. Tôi muốn điều này sẽ dùng để nhắc nhở những người phụ nữ, bởi vì họ sẽ phải đối diện với những cái sự giả dối. Đối với người vợ, không cần biết là người chồng của mình yêu thương mình ở mức độ nào, nhưng mà những cái người phụ nữ đẹp đó, luôn luôn có cái sự hấp dẫn đối với người chồng của mình. Do vậy mà những người vợ đó luôn luôn mong ước rằng mình là người đẹp trong mắt cái chồng mình, và luôn luôn có một cái lý do chính đáng. Cái việc mà làm đẹp cho chồng của mình là cái điều tốt cần nên làm, nhưng mà đó không phải là vấn đề mà chúng ta được nghe truyền thông xã hội nó dạy chúng ta. Cái truyền thông nó dạy rằng nếu mà những người phụ nữ đó đủ đẹp đó thì cái người đàn ông đó, không biết người đàn ông đó là ai, thì sẽ không có quan tâm tới những cái người phụ nữ khác. Cái điều đó là cái điều vô lý. Không có người vợ nào có thể đủ đẹp để đạt được cái điều đó. Thực tế cho thấy rằng cho dù một người đàn ông mà có một người vợ phải là đẹp nhất hoàn cầu đi nữa đó. Đó, nhưng mà nếu mà có một vài cô gái đẹp đi ngang đó thì cái người đàn ông này vẫn có thể nhận ra. Và đây là những gì mà trong sách Truyền Đạo chương 1 câu 8 có nói rằng mắt nhìn mãi vẫn không thỏa mãn, tai nghe mãi cũng chẳng ích gì. Không cần biết là những người vợ đó đẹp cái mức độ nào cũng sẽ không bao giờ đẹp đủ. Dù sao đi nữa đó thì đối với những người con gái đó phải hiểu rằng nói về sắc đẹp đó thì cái sắc đẹp mà mình muốn nói không phải là những gì mà sắc đẹp truyền thông mà chúng ta được nghe đâu. Những người phụ nữ thường là sẽ không có đánh giá quá thấp về cái cách mà chúng ta là, nếu như chúng ta là một người vui vẻ và là một người khỏe mạnh đó, thì mình sẽ hấp dẫn được người khác là như thế nào. Nhưng mà ngược lại, người phụ nữ, những người con gái đó lại đánh giá một cách quá cao về cái việc mà làm sao để mà mình có thể nổi bật, nổi trội hơn là những người khác. Như vậy thì có hai vấn đề ở đây là mình có thể là mình rất là đẹp đối với cái cách mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mình. Và điều thứ hai là đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể đẹp đủ cho những cái vấn đề giống như vậy. Và đối với những người đàn ông, tôi hy vọng là mọi người hiểu được cái vấn đề mà cái nhìn của mình đó, nó có thể thống trị, nó có thể nó nắm bắt cái tâm trí của chúng ta là như thế nào, để rồi chúng ta cần phải cẩn thận. Như ông Job, ông đã nói, ông đã lập giao ước với mắt của tôi, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải lập giao ước với mắt của chúng ta. Có một cách để mà giúp cho những người đàn ông tránh được những cái dục vọng qua cái sự cám dỗ bởi cái nhìn của mình đó, thì người ta nói rằng có thể áp dụng theo cách mà mình tập cho cái nhìn của mình đó, nó dội ngược trở lại, chứ đừng có để cho nó giống như ông Job nói đó, là nhìn chằm chằm vào một cái vấn đề gì đó tới hai lần. Thí dụ như là cái việc mà nhìn thấy một cái gì đó, một cái người nào đó đẹp ha, thì thay vì nhìn ở lần thứ hai thì chúng ta phải nhìn sang một vấn đề khác. Thi Thiên thứ 119 câu 37, David nói rằng: xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa, nhưng cho con sống theo đường lối Chúa. Vậy thì chúng ta cần phải cầu nguyện theo những gì mà David đã cầu nguyện. Bởi vì xung quanh chúng ta là biết bao nhiêu thứ vô nghĩa mà chúng ta đang xem mỗi ngày, cho nên chúng ta cần phải tránh những điều đó. Một câu kinh thánh khác tôi hy vọng rằng đây là câu quen thuộc với nhiều người, đó là trong Thi Thiên chương thứ nhất câu 1: phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Trong cái câu này đó là cái câu mà có thể được mô tả theo cách đây là một cái con đường dẫn tới càng lún sâu vào con đường tội lỗi là như thế nào. Nếu đọc tiếp sau câu 1 này thì chúng ta sẽ thấy cái câu đó là cái người đó là cái người mà bắt đầu đi theo, lắng nghe cái lời tư vấn, cái mưu kế của cái người ác. Tức là cái câu này muốn cho thấy rằng cái người này cho phép cái lỗ tai của mình nghe những cái điều xấu xa. Và rồi trong câu này đó, cái bước thứ hai ấy là chẳng bao lâu cái người đó sẽ thấy rằng mình đang đứng trong đường của tội nhân. Và cuối cùng là người đó sẽ nhìn thấy rằng mình đang ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Cái kẻ nhạo báng ở đây là những cái người mà ngu dại đó. Và cái người này sẽ thấy là mình ở trong vòng những người đó và đang ngồi chung với họ. Như vậy đối với câu 1 này thì chúng ta có thể nói rằng: ô, tôi đâu có lắng nghe cái mưu kế của người ác đâu. Tôi quan tâm là những gì mà chúng ta đang lắng nghe vậy. Nếu như ai đó lắng nghe những cái điều mà không thánh khiết, những cái điều không trong sạch, thì chúng ta đang lắng nghe cái mưu kế của kẻ ác đó. Mitchell không biết rằng đây là một cái câu trích dẫn hay là đây là câu nói của mục sư nơi mà hội thánh anh đã lớn lên đó. Ông nói rằng tội lỗi dẫn chúng ta đi xa hơn cái chặng đường mà mình muốn đi. Nó sẽ giữ bạn lâu hơn là cái điều mà bạn nghĩ rằng bạn muốn ở lại. Và rồi nó sẽ bắt bạn phải trả một cái giá cao hơn là cái giá mà bạn muốn phải trả. Một trong những đức giáo phụ là những môn đồ của các sứ đồ của thế kỷ thứ nhất đó. Khi mà một trong những đức giáo phụ thời bấy giờ là Tertullian, ông được hỏi về cái việc mà nếu giả sử như tôi tới đó một cái hí trường nào đó để mà tôi phải chứng kiến được xem những cái điều mà rất là nhơ nhuốc, đáng xấu hổ đó, thì phải như thế nào? Khi mà ông được một số người hỏi về cái vấn đề đó là liệu rằng cái việc mà tôi có thể tham gia vào những cái trò chơi hay tới những cái hí trường để chứng kiến những cái cảnh tội lỗi như vậy hay không, những cái điều đó hay không, thì đây là câu trả lời của ông dành cho hội thánh của ông thời bấy giờ. Ông nói rằng nếu chúng ta ghê tởm tất cả những thứ khiếm nhã, thì hà cớ gì chúng ta phải nghe những điều mà mình không được nói? Tại sao việc nhìn vào những hành động nhơ nhuốc lại được cho là điều đúng đắn được? Mọi người có thấy cái câu này cho chúng ta thấy điều gì không? Nếu như nó là một cái điều nhơ nhuốc mà chúng ta không muốn làm đó, thì tại sao chúng ta lại nhìn xem những người khác làm? Tôi đưa một ví dụ, giả sử như tôi kể cho mọi người nghe rằng hồi tuần vừa qua đó, tôi có đi xem một cái bộ phim, là bộ phim mới nhất. Thì nếu mà tôi dừng lại tại đó thì mọi người cũng sẽ không có nghĩ gì nhiều. Và nếu như thay vì tôi kể cho mọi người nghe như vậy thì tôi lại kể một cách khác là tuần qua đó tôi nhận những cái người rất là đẹp, nam thanh nữ tú đến để diễn trước mặt tôi những cái gì mà tôi thấy trong bộ phim đó, thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Mọi người có nghĩ rằng cái việc mà chúng ta tiếp cận và tiêu thụ những cái chúng ta thấy được trong cái truyền thông đó, nó là theo cái cách đó không? Chẳng những chúng ta đang xem những cái hành động tội lỗi mà chúng ta không cần nên xem, mà chúng ta cũng đang trả tiền để rồi cho họ có cơ hội để họ làm những cái diễn những cái hành động tội lỗi đó trước mặt mình. Cái điều đó nên làm cho chúng ta phải nhận thấy rằng nó càng khó khăn cho chúng ta nhiều hơn là thế nào khi mà chúng ta phải tiếp cận những cái thứ đó. Tôi hiểu và tôi nhận ra rằng ngày hôm nay để tiếp cận, để xem những cái bộ phim thì mọi người không cần phải đi đâu xa, không cần phải đến những rạp chiếu phim để xem. Chúng ta có thể xem nó ngay trong cái phone của mình đó. Ở ngày hôm nay chúng ta chỉ nói đến cái vấn đề cái truyền thông và cái nội dung của nó, chứ chưa thực sự nói đến cái vấn đề truyền thông xã hội. Giả sử như nếu có ai đó có thể kiểm tra lại những cái trang truyền thông nào mà chúng ta đã xem trong tháng vừa qua, thì liệu rằng họ có nhận ra rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời hay không? Tôi không chỉ nói về những cái trang mạng mà mình đã xem qua có tính cách tội lỗi, nhưng mà tôi đang muốn hỏi về cái vấn đề mà chúng ta sử dụng thời gian như thế nào trong việc chúng ta xem những thứ đó. Tôi muốn cho mọi người biết lời cầu nguyện của Chúa dành cho chúng ta trong ngày hôm nay. Đây là lời mà Ngài đã cầu nguyện trong Giăng chương 17 câu 14 đến câu 18. Con đã truyền lời cha cho họ, và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con không cầu xin cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của cha là chân lý. Như cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai họ vào thế gian. Như mọi người biết được đó, thông thường thì sau khi chúng ta nghe được cái bài chia sẻ đó, thì chúng ta sẽ đi đến cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng những gì chúng ta học vào trong cuộc sống của mình. Và tôi hy vọng rằng khi mà nói về cái bài học áp dụng cho cái bài học mà chúng ta học được ngày hôm nay đó, thì mọi người nhận ra được rằng đó là nó rất là rõ ràng. Là những người thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải làm gì đây? Nói về việc mà chúng ta dành thì giờ để mà chúng ta xem những cái vấn đề thuộc về cái truyền thông đó, thì chúng ta sử dụng bao nhiêu vậy? Sư đồ Phaolô nói rằng chúng ta đừng có để bị bất cứ điều gì điều khiển hay là cai trị chúng ta. Chúa Giêsu đã nói rằng chúng ta ở trong thế gian này, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian. Và Ngài đã ban cho chúng ta lời của Ngài, do vậy mà chúng ta có thể dùng lời của Ngài để thử nghiệm chúng ta. Và chúng ta cũng có thể dùng lời của Ngài để thánh hóa chúng ta. Và Chúa đã nói rằng thế gian sẽ ghen ghét chúng ta về vấn đề này. Dù vậy, Chúa Giêsu vẫn sai chúng ta vào trong thế gian này. Để chi vậy? Để rồi danh của Chúa được vinh hiển và thế gian sẽ nhận biết Ngài. Liệu rằng những hành động của chúng ta, những gì mà chúng ta tiếp cận với truyền thông có bày tỏ những cái điều đó hay không?